Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 28 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 3 bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn Đa Vinh, dòng Đa Minh, nói về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cứ thời Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tỏ ra hối tiếc vì cuộc họp thượng đỉnh về Liban được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Chính phủ Italia ở Roma hôm ngày 26 tháng 7, đã không mang lại kết quả mong muốn là cuộc ngưng bắn tức khắc. Đức Hồng Y đã bày tỏ như thế trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Người đưa tin chiều Corriere della Sera, số phát hành ngày thứ Năm 27 tháng 7. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Sodano xem cuộc họp nói trên như là một bước tiến tới, nhất là trên bệnh viện trợ giúp nhân đạo, cho dù đang có cuộc xung đột. Đức Hồng Y hy vọng các vị trách nhiệm tiếp tục dấn thân làm việc để đạt đến cuộc ngưng bắn được tất cả mọi phe phái đồng ý tuân giữ và có hiệu quả mau chóng. Đức Hồng Y Sodano cho biết thêm rằng, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, với sự cộng tác của vụ quốc vụ khanh tòa thánh, Ngài đã liên lạc với các chính phủ liên hệ để cảnh báo về tình huống nghiêm trọng. Đức Hồng Y đã kể tiếp như sau. Cuối cùng, vị thủ tướng của Liban, ông Fua Siniora, một người Hồi giáo phái Sunnit, đã đến gặp tôi, cùng với vị Bộ trưởng Ngoại giao Liban, một người theo Hồi giáo phái Shiite. Cả hai vị đã cảm ơn tôi vì mối quan tâm của Tòa Thánh đối với thảm kịch của đất nước Liban. Hai vị này cũng tỏ ra bằng lòng với sự kiện rằng tất cả các vị tham dự cuộc họp thượng đỉnh đều đã ý thức về tính cách nghiêm trọng của tình huống đang xảy ra. Ý thức này thôi thúc phải hành động. Được biết, phái đoàn Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Giovanni Lajolo hướng dẫn đã tham dự cuộc họp thượng đỉnh với tư cách là quan sát viên. Đức Tổng Giám mục Giovanni Lajolo, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã không phát biểu nhưng đã chú ý theo dõi những phát biểu của mỗi phe liên hệ. Tin Valle d'Aosta. Chiều thứ Tư vừa qua, 26 tháng 7, tại nơi nghỉ hè Valle d'Aosta, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã chủ tọa tiệc giả từ tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, nguyên giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Tiến sĩ Navarro-Vance chính thức từ nhiệm chức giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh từ ngày 11 tháng 7 vừa qua. Nhưng theo lời mời của Đức Thánh Cha, tiến sĩ đã đến nghỉ hè chung với ngài trong vài ngày tại Valle d'Aosta. Trước đây, tiến sĩ cũng thường đi nghỉ hè chung với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại địa điểm này. Tham dự buổi tiệc giả từ tiến sĩ Navarro-Vance, ngoài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, còn có sự hiện diện của Đức ông George Gansweiss, thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng, và các giới đạo đời tại nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, trong đó có ông thị trưởng thành phố. Nhân dịp, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn các giới chức tại đây đã xếp đặt chu đáo chương trình nghỉ hè cho ngài. Đức Thánh Cha và tiến sĩ Navarro-Vance sẽ rời Lecom vào ngày thứ Sáu hôm nay 28 tháng 7 để trở về lại Roma. Riêng các giới chức trực thuộc văn phòng báo chí Tòa Thánh và các ký giả quốc tế thường làm việc tại Vatican cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc khác vào ngày thứ Bảy 29 tháng 7 để từ giả tiến sĩ Navarro-Vance. Bí thư của Đức Giáo Hoàng là Đức ông Gansweiss cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc này, vì ngày 29 tháng 7, trùng hợp với sinh nhật thứ 50 của Đức ông thư ký riêng của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, trả lời của phỏng vấn truyền hình do kênh TG1 của Italia thực hiện, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance phát biểu rằng Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, người sẽ giữ chức quốc vụ khanh tòa thánh, là một con người cương quyết, thân ái và có tinh thần cởi mở. Tiến sĩ Navarro-Vance cho biết, vào ngày 15 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Pertone sẽ giữ chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh thay thế Đức Hồng Y Angelo Sodano về hưu. Vị tân chức này có nhiều đức tính cá nhân rất quý, đặc biệt Ngài có ba đức tính rất thích hợp cho chức vụ mới của Ngài. Đó là một con người có nền học vấn toàn diện, có khả năng đưa ra những quyết định và có tâm tính cởi mở. Về căn bản trí thức thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Đức Hồng Y Bertone đã từng giữ chức viện trưởng Viện Đại học Giáo Hoàng của dòng Salesian ở Roma. Ngài là giáo sư của Viện Đại học Laterano. Với hai văn bằng tiến sĩ về thần học và giáo luật, Đức Hồng Y Bertone đã sinh hoạt trong môi trường đại học trong vòng 30 năm. Và trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2002, Đức Hồng Y Bertone đã là tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Sau đó Đức Hồng Y Bertone được bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng giáo phận Genova. Tưởng cũng nên nhắc lại sự kiện mới đây, trong ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã đến Lecom, nơi Đức Giáo hoàng đang nghỉ hè, để thảo luận về vai trò tương lai của Ngài trong chức vụ quan trọng vào bậc thứ hai của Vatican là chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Tin Việt Nam. Các giáo lý viên và giới trẻ giáo phận phát diệm mừng lễ bổn mạng Andre Phú Yên hôm ngày 26 tháng 7. Hơn 2.000 giáo lý viên và bạn trẻ từ khắp giáo phận phát diệm đổ về khu vực nhà thờ chính tòa phát diệm để mừng lễ bổn mạng Andre Phú Yên. Lúc 8 giờ 15 phút, các bạn trẻ tập trung tại nhà hát Nam Thanh để khai mạc. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến đã nhắn nhủ các bạn giáo lý viên và giới trẻ về vai trò người giáo lý viên và giới trẻ biết nhìn vào cuộc đời thánh Andre Phú Yên để lấy tình yêu đáp trả tình yêu, đem mạng sống đáp đền mạng sống, trở thành người giới thiệu của Chúa Giêsu cho mọi người trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay. Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện trình bày cho cử tọa đề tài sống lời Chúa trong đời sống hàng ngày với những điểm nhấn rút từ thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2005. Lúc 9 giờ 15 phút, cộng đoàn được cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc giúp sám hối cộng đồng và xưng tội. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa vào lúc 10 giờ 30 sáng do Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến chủ tế, cùng với hầu hết các linh mục trong giáo phận phát diệm. Trong bài giảng, Đức cha đã nhấn mạnh đến gương sống đức tin mãnh liệt của thầy Andre, dù ngài chỉ sống thời gian ngắn ngủi 19 năm, trong đó có 3 năm theo đạo, đồng thời kêu gọi các bạn trẻ và giáo lý viên hãy noi gương thánh bổn mạng để làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Sau thánh lễ, các giáo lý viên và các bạn trẻ đã về khuôn viên tòa giám mục để dự bữa cơm trưa thân mật, đầy tình chia sẻ hiệp nhất. Vào lúc 14 giờ 15 phút, mọi người lại cùng tề tụ lại nhà hát Nam Thanh để nghe các cha lần lượt trình bày một loạt 5 bài về bối cảnh sống, bối cảnh chiều tứ đạo, cuộc đời, lịch sử hồ sơ phong thánh và mẫu gương sống đức tin cậy mến của thánh Andre Phú Yên. Đức cha và các cha cũng có mặt đông đủ. Xen kẽ giữa những bài trình bày là những tiết mục văn nghệ của các bạn trẻ thuộc nhiều vùng khác nhau trong giáo phận. Đặc biệt, cử tòa đã được nghe ca sĩ Gia Ân từ thành phố Hồ Chí Minh trình bày hai bản thánh ca với phong cách biểu diễn rất điêu luyện và tràn đầy cảm xúc. Chương trình giao lưu kết thúc vào lúc 16 giờ 30. Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Hoàng, trưởng ban giáo lý, đã thay mặt các bạn trẻ và giáo lý viên cảm ơn Đức cha và mọi thành phần tham dự. Mọi người lại ra đi qua mọi ngã đường để theo dấu chân họ lời Chúa được rắc gieo khắp nơi trong giáo phận. Dòng máu đào của thánh Andre Phú Yên ngày nào thấm nhuần quê mẹ, nay đơm bông khắp miền đất nước cách riêng nơi giáo phận phát diệm. Ngày ngày ở mọi giáo xứ, biết bao bạn trẻ vẫn âm thầm làm công việc xưa thánh nhân từng làm, để noi gương Ngài, lấy tình yêu đáp trả tình yêu, đem mạng sống đáp đền mạng sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh, nói về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay, do Minh Duy trình bày.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai mục thời sự vừa qua, chúng ta đã nghe hai phần đầu bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn Đa Vinh dòng Đa Minh. Hôm nay trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài thuyết trình của Linh Mục, nói về những giải pháp nào giúp cho cha mẹ có thể hoàn thành sứ mạng chuyển giao đức tin cho con cái. Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Linh Mục Lê Văn La Vinh đã nói như sau. Trở lại chủ đề của Ngài Đại hội Gia đình hôm nay là việc chuyển giao đức tin cho con cái, thì chúng ta thấy chủ thể ở đây là người cha và người mẹ trong gia đình. Gia đình, hay nói cách cụ thể hơn, chính là cha hoặc mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái nên người, giáo dục nhân bản và giáo dục nên người Kitô hữu, giáo dục đức tin. Và như vậy, để xây dựng một gia đình bình thường trong bối cảnh xã hội hôm nay xem ra đã khó, thì việc chuyển giao đức tin cho con cái trong gia đình ngày hôm nay thật cả là một vấn đề. Trước hết, chúng ta thấy là chủ thể của hành động này, tức là hành động chuyển giao đức tin, là chính cha mẹ. Thì lẽ đương nhiên, cha mẹ phải là những người có đạo đức, sống trọn lương tâm Kitô giáo. Và như vậy, việc chuyển giao đức tin cho con cái có nghĩa là cha mẹ phải chuyển giao tất cả những hiểu biết, tình cảm, thực hành, tập quán, kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh cho con cái. Nói cách khác, chuyển giao đức tin có nghĩa là cha mẹ chuyển giao cho con cái lương tâm và kinh nghiệm sống đạo của chính mình. Theo cách hiểu này, chúng ta có thể cùng nhau đề ra một số những biện pháp khả thi giúp cha mẹ có thể thực hiện được bổn phận này. Thứ nhất, ngoài việc chuyển giao kinh nghiệm sống và lương tâm Kitô giáo cho con, các bậc cha mẹ cần phải trau dồi thêm đức tin bằng cách lắng nghe và thực hành lời Chúa, để có thể sống đức tin một cách hiểu biết và tích cực. Thứ hai, đồng thời chính cha mẹ phải là những người có khả năng chuyển giao hay giáo dục đức tin, tức là biết dùng các phương thế phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hình thành nhân cách của con cái, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và giai đoạn sống, để con cái có thể đón nhận và sống đức tin Kitô giáo. Và điểm thứ ba, có một số điều cần phải nhắc lại ở đây là chính gia đình Kitô giáo phải là nơi mà mọi người quy tụ xung quanh Chúa Kitô. Hay nói cách khác là Chúa Kitô phải là trung tâm và là cùng đích của mọi gia đình Kitô giáo. Khi xác định được điều đó, thì mọi thành viên trong gia đình, và nhất là những bậc cha mẹ, phải tập cho con mình có được kinh nghiệm sống với Chúa Kitô và để cho Chúa Kitô làm chủ cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta thấy là vai trò của những việc thực hành đạo đức bình dân có tác động rất lớn để mọi người ý thức được sự hiện diện của Chúa Kitô trong gia đình của mình. Một điều kiện nữa không thể không nhắc đến trong việc giúp các cha mẹ thực hiện bổn phận này, tức là việc chuyển giao đức tin, đó là mục vụ hôn nhân và gia đình, hay nói rõ hơn, đó là sự quan tâm chăm sóc cho các gia đình của những người mục tử. Trước nhất là việc chuẩn bị cho những người sắp lập gia đình qua các lớp giáo lý hôn nhân, chương trình giảng viên và việc chăm sóc mục vụ sau hôn nhân cho các gia đình trẻ. Cần có những chương trình cụ thể như gặp mặt, thăm viếng, những hội thảo, những thánh lễ định kỳ cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình tân tòng. Và cha đã kết luận như sau. Gia đình là một cộng đoàn sự sống và tình yêu, mà nơi đó con cái được sinh ra, được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu. Và chính trong bầu khí yêu thương này, cha mẹ Kitô giáo phải chuyển giao chính nguồn sống đích thực cho con cái của mình, đó là chuyển giao đức tin cho con cái. Muốn được như vậy, chính cha mẹ phải có kinh nghiệm sống với Chúa, phải biết để Chúa làm trung tâm trong mọi sinh hoạt của gia đình mình, và phải nêu gương sáng cho con cái về niềm xác tín đó. Có như thế, Việc chuyển giao đức tin cho con cái trong gia đình mới mong đạt được hiệu quả tốt đẹp. Tôi xin được dùng một đoạn văn của Công đồng Vaticano II nói về vai trò của gia đình mà tôi nhận thấy là phù hợp với chủ đề của đại hội hôm nay như là lời kết thúc cho bài viết này. Có một bậc sống rất có giá trị để thực hiện nhiệm vụ đó. Bậc sống được một bí tích thánh hóa, đó là đời sống hôn nhân và gia đình. Gia đình là một môi trường hoạt động và là trường học tuyệt hảo cho việc tông đồ giáo dân. Từ gia đình, Kitô giáo thâm nhập vào tất cả các tổ chức cuộc sống và dần dần biến đổi các tổ chức ấy. Nơi gia đình, vợ chồng tìm thấy ơn gọi riêng của mình là làm chứng cho nhau và cho con cái lòng tin và tình yêu Chúa Kitô. Gia đình Kitô giáo lớn tiếng loan truyền sức mạnh của nước Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một đời sống hạnh phúc. Bằng gương lành và lời chứng, gia đình Kitô giáo thuyết phục thế gian về tội lỗi, đồng thời cũng soi sáng cho những ai tìm kiếm chân lý. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã theo dõi trọn bài thuyết trình của Linh Mục Lê Văn La Vinh dòng Đa Minh, nói về việc truyền giảng tin mừng trong gia đình Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Bác sĩ Nelson Bell là một nhà truyền giáo nổi tiếng tại Trung Hoa trước thời đệ nhị thế chiến. Ông cũng là nhạc phụ của nhà thuyết giảng nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ hiện nay là mục sư Billy Graham. Với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa, trong 25 năm làm việc tại Trung Hoa, ông đã thực hiện hàng ngàn ca giải phẫu mỗi năm. Chỉ trong một cuộc xô xát giữa các lực lượng thù nghịch tại một thành phố nhỏ, ông đã một mình chăm sóc cho trên 600 thương binh. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông và gia đình bị buộc phải rời bỏ Trung Hoa. Về lại Hoa Kỳ, không những ông tiếp tục các hoạt động y khoa, mà còn làm chủ nhiệm của hai tờ báo nổi tiếng tại đây. Một trong những bí quyết giúp cho bác sĩ Nelson Bell có thể hăng say phục vụ như thế, chính là sự cầu nguyện. Hằng ngày, ông luôn luôn thức dậy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, vào phòng làm việc, mở kinh thánh ra đọc và cầu nguyện. Đây là những giây phút mà ông xem là quan trọng nhất trong ngày. Ông thường suy niệm về câu đầu tiên trong Thánh Vịnh 31 như sau. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Ngay từ sáng sớm, con đã tìm kiếm Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa. Nhưng cầu nguyện đối với vị bác sĩ này không chỉ là đọc vội một vài câu kinh hay vài đoạn trong kinh thánh, nhất là khi gặp khủng hoảng hay khổ đau trong cuộc sống. Đối với ông, cầu nguyện cũng như hơi thở thấm nhập từng giây phút của cuộc sống. Rất nhiều người trong chúng ta chưa có được cảm nghiệm và niềm xác tín ấy của bác sĩ Nelson Bell. Nhiều người chưa xem việc cầu nguyện như một cảm nghiệm vui tươi, mà chỉ như một gánh nặng phải vác lấy, một nghĩa vụ phải thi hành. Khi họ không cầu nguyện được, họ cảm thấy bị dằn vặt trong tâm tư. Khi cầu nguyện, họ lại lo lắng không biết mình cầu nguyện có đúng cách không. Trong rất nhiều trường hợp, cầu nguyện đối với nhiều người chỉ là đọc một cách máy móc những công thức đã học thuộc lòng khi còn bé, chứ không phải là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa. Cầu nguyện không nên là một gánh nặng, mà phải là một đặc ân mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng linh hồn của sự cầu nguyện phải là sự hiệp thông giữa con người và Chúa. Trong quan hệ giữa người với người, thông hiệp là điều cốt yếu. Không thể có quan hệ giữa hai người nếu không có chuyện vãng thân tình. Đối với Chúa cũng thế, chúng ta không thể quan hệ với Ngài mà không đi vào thông hiệp thâm sâu với Ngài. Lý do chính tại sao chúng ta phải cầu nguyện, nghĩa là kết hiệp thâm sâu với Chúa, là bởi vì cuộc sống đức tin thiết yếu là một cuộc hành trình cam go. Chúng ta không thể về đến đích nếu không được hướng dẫn và không có đủ sức lực. Chính xuyên qua sự cầu nguyện mà Chúa ban cho chúng ta nghị lực và hướng dẫn chúng ta. Ngài không bao giờ để chúng ta phải mò mẫm tiến bước trong cô độc. Bước vào cuộc hành trình đức tin là bước vào đời sống cầu nguyện. Không thể làm người tín hữu Kitô mà không cầu nguyện. Không có sự cầu nguyện, người tín hữu sẽ trở nên bất lực. Không cầu nguyện, con người không những trở nên yếu đuối, tình trạng ấy còn là một mâu thuẫn. Bởi vì trở thành môn đệ của Chúa Kitô có nghĩa là muốn đi vào quan hệ mật thiết với Ngài. Trong suốt 3 năm rao giảng của Ngài, Chúa Giêsu đã không ngừng cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện là hơi thở của Ngài. Các sách Tin Mừng nhấn mạnh đến sự kiện. Từ sáng tinh sương, Ngài đã tìm đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Lời cuối cùng của Ngài khi bị treo trên thập giá là lời cầu nguyện. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Nếu cầu nguyện là sinh hoạt quan trọng nhất đối với Chúa Giêsu, thì dĩ nhiên đó cũng phải là linh hồn của đời sống đức tin của người tín hữu Kitô. Nhiều người thường đưa ra vấn nạn: tôi chẳng thấy có bất cứ lý do nào để cầu nguyện, bởi vì Chúa là đấng thấu suốt lòng dạ con người. Ngài biết tôi muốn gì, cho nên tôi thấy chẳng cần phải nói cho Ngài biết tôi muốn gì. Dĩ nhiên, Chúa là đấng toàn tri. Ngài biết mọi sự. Chúa Giêsu đã chẳng nói: Cha anh em biết rõ điều anh em cần trước khi anh em cầu xin. Tuy nhiên, cũng chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn. Ngài bảo chúng ta phải cầu nguyện cho chính chúng ta và cho anh em chúng ta. Ngài khẳng định rằng Chúa Cha luôn nhậm lời khi chúng ta cầu xin. Đây quả là một mầu nhiệm mà chúng ta không bao giờ hiểu thấu được trong cuộc sống tại thế này. Điều an ủi cho chúng ta là Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện và bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn nhậm lời cầu xin của chúng ta. Để việc cầu nguyện trở thành hơi thở của cuộc sống đức tin chúng ta cần nắm vững một vài nguyên tắc. Trước hết, chúng ta cần có một thái độ đúng đắn trước mặt Chúa. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là đánh mất sự độc lập. Kỳ thật, loài người chúng ta không thể tự mình hiện hữu. Hiện hữu của con người là một hiện hữu bất tất và giới hạn. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện khi ý thức rằng chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa và tin tưởng rằng Ngài luôn nhậm lời chúng ta. Trong một đoạn phim tài liệu có liên quan đến những cuộc dội bom của Đức Quốc xã xuống thành phố London, Anh Quốc, trong thời đệ nhị thế chiến, một người còn sống sót cho biết, khi bom đạn bắt đầu rơi xuống thành phố, thì lần đầu tiên trong đời, ông bắt đầu cầu nguyện. Có lẽ đây cũng là phản ứng của không biết bao nhiêu người khi đứng trước khổ đau, khi nhận ra thân phận nhỏ bé bất lực của mình. Bình thường, họ chẳng biết đến Chúa, nhưng khi gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, tiếng kêu cầu đầu tiên của con người chỉ có thể là tiếng kêu hướng về đấng tạo hóa mà thôi. Những kẻ kiêu ngạo, những người tự phụ và tự mãn sẽ không bao giờ cầu nguyện, bởi vì họ nghĩ rằng họ chẳng bao giờ cần đến sự trợ giúp của Chúa. Chỉ có ý thức về sự bất lực của thân phận con người, chỉ có lòng khiêm tốn mới thúc đẩy con người tìm đến với Chúa. Do đó, trong khi cầu nguyện, chúng ta có thể nói với Chúa mọi sự. Cầu nguyện là chuyện vãn với Chúa. Do đó, cũng như trong quan hệ giữa người với người, trong chuyện vãn, chúng ta cũng cần phải có thái độ lắng nghe. Cầu nguyện không bao giờ là một cuộc độc thoại. Con người nói chuyện với Chúa, nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe Ngài nói. Chỉ có Ngài mới có thể nói cho chúng ta biết ý muốn của Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể cho chúng ta biết đâu là hướng đi và điểm đến của cuộc hành trình của chúng ta mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Làng Không Quốc Tịch của Lê Hữu Tuấn. Gọi là làng cũng được, vì nơi đó có đến 18 gia đình, với gần 100 con người ta sinh sống. Dù là sống một cách tạm bợ, hiểu theo nhiều nghĩa. Nhưng nếu nói đây là một xóm liều nhiều không, cũng chẳng sai. Do dân cư cắm dùi sống đại trên những vạt tràm sũng nước, mũi mồng, gần như không tài sản, không công ăn việc làm ổn định, và chua chát hơn, không cả quốc tịch. Chuyện gì vậy? Câu chuyện bắt đầu từ năm 1992, khi một số gia đình người Việt sinh sống ở Campuchia từ thời chiến tranh quyết định về lại quê hương sinh sống. Họ bồng bế nhau rời đất khách, trở về với những tâm trạng khác nhau, nhưng tụ trung là hoan hỷ vì được quy cố hương, giàu nghèo, cực khổ cũng cam chịu, miễn là được sống trên đất mẹ hòa bình, không đạn bom, ly loạn như ngày đi, đúng hơn là ngày chạy loạn lên miên. Họ ấp ủ nhiều khát vọng, họ vui mừng đón chào ngày mới, cuộc sống mới mà ngày trước họ từng ước ao. Ngoài hành trang đơn sơ vì chẳng có gì đáng giá có được trong thời gian ăn nhờ ở trọ ở xứ Chùa Tháp. Mỗi người lớn trong số này còn có một mảnh giấy chứng nhận tạm cư ngoằn ngoèo chữ Campuchia do nước bạn cấp. Chỉ có vậy. Nơi dừng chân đầu tiên là tỉnh An Giang, vùng giáp biên giới. Dầu sống tàn tiện, chất chiêu từng hộp muối túm gạo, với công việc làm thuê làm mướn, nhưng cũng quá khó để duy trì đắp đổi cuộc sống qua ngày. Nên một năm sau, tất cả lại lên đường tìm vùng đất mới. Bến ghé kế tiếp của họ, đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là khúc sông cạn dưới chân cầu Bình Triệu. Họ sống ghe và sống luôn trên ghe, làm ăn cũng trên ghe. Nghe to tát, nhưng thật ra là sống vạ vật, là làm ăn cũng vạ vật. Cụ thể, họ sống chen chúc vài gia đình trên một chiếc ghe. Ngày đi lượm ve chai trên sông, tối về xếp lớp trên ghe ngã lưng. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên ghe. thanh niên trai gái nên vợ nên chồng cũng từ ghe. Trẻ con biết bi bô chạy nhảy cũng trên những đống ve chai trong ghe, ngủ vùi, cháo sữa cũng từ ghe. Cuộc sống diễn ra cứ đều đều, trong lao nhọc, nhưng ổn định, ít là ổn định trong phạm vi chiếc ghe, ròng rã suốt 10 năm trời, cho đến một ngày cách đây 3 năm. Số là vào năm 2003, khi thành phố bắt đầu xây dựng cầu Bình Triệu mới. Những người này buộc phải rời nơi cư trú, vì cầu sẽ được làm ngay vị trí họ neo đậu ghe thành xóm hơn 10 năm qua. Mọi rắc rối bắt đầu, rắc rối chỗ ở, rắc rối công ăn chuyện làm, và nhất là rắc rối chuyện quốc tịch. Thật vậy, sau bao nhiêu năm cặm cụi tìm miếng ăn trên sông, lang thang sông nước không kể ngày hay đêm, Việt Kiều sống ghe, tạm gọi như thế, quên mất mình là ai. Nói cách khác, ngoài mảnh giấy tạm cư ở Campuchia, họ không có bất kỳ thứ giấy tùy thân nào. Thế hệ con cháu lại càng không, xem như họ là công dân quốc tế, sống đâu cũng được, miễn là đừng đi làm cơ quan, miễn là không đòi hỏi khai sinh khai tử gì ráo. Công bằng mà nói, theo bà con, ngài ở chân cầu Bình Triệu, chính quyền địa phương cũng đã nghĩ đến chuyện làm giấy tờ cho họ. Nhưng ngặt nổi, do họ không nơi cư trú, vì là dân sông nước, nên cũng đành chịu. Chính vì thế, sau khi rời gầm cầu Bình Triệu, cư dân xóm Việt Kiều cứ thả phận mình trôi theo dòng chảy, không biết về đâu. Cũng may, trong xóm có người quen sống ở khu nông trường Lê Minh Xuân, Bình Chánh, biết tình cảnh nên mách nước về đây dựng chòi ở tạm. Vậy là xóm một lần nữa lũ lượt về nơi mới, hình thành nên xóm không quốc tịch, xóm lều và cả liều nữa. Như kể ở đầu bài, một xóm dân mà chắc ở thành phố này không có nơi nào bi đát hơn. Thật sự, tôi không thể hình dung được làm sao người ta có thể sống trong điều kiện như dân cư xóm Việt Kiều Lê Minh Xuân đang sống. Trên khu đất nhỏ và trũng, đúng hơn là một vũng lầy, ven nông trường Lê Minh Xuân đầy rác, nước thối, cây dại. Đất này nghe đâu có chủ hẳn hòi. Người ta dựng tạm những căn chòi bằng đủ thứ vật liệu, sống 2-3 gia đình một chòi, chen chân không lọt. Nhà này qua nhà kia bằng những chiếc cầu là một khúc cây dừa. Mùi nhà mốc và mùi người cũng mốc, cũng ẩm. Xung quanh là cỏ dại mọc lúc đầu người. Lối mòn duy nhất đi vào vũng lầy này là bờ của một con mương phèn vạn đến ống ánh ván. Là Việt Kiều, nhưng da ai cũng mét xanh, ống tông teo và chậm chạp do đau bệnh. Cũng phải, họ sống trong tình cảnh thế này, làm nghề thế đó, đi lượm ve chai, thu nhập như vậy, hồng hào mạnh khỏe mới lạ. Hôm tôi ghé xóm, xóm chỉ có người già, người bệnh và mấy đứa trẻ còn bồng trên tay. Người lớn phần nhiều đã đi làm ăn xa. Ông Nguyễn Văn Tâm, một cư dân bệnh tật của xóm kể. Đi khỏi cầu Bình Triệu, xóm phiêu bạc trên sông một thời gian. Rồi nhờ người rỉ tay, tất cả kéo về đây dựng lều ở liều. Ít là có chỗ tạm cư để người già và con trẻ chui ra chui vào. Người dân xóm cũ vẫn sống nghề cũ, chèo ghe lên tận Bình Triệu, lượm ve chai, nửa tháng 20 ngày mới về một lần. Sống ở đây, muỗi, rắn nhiều, rất mất vệ sinh, lại không có nước ngọt. Mua 5.000 đồng một khối để nấu ăn, còn tắm giặt thì lấy đại nước mương. Vậy mà cũng chưa biết lúc nào chủ đuổi đi, tinh thần bất an lắm. Bất an, đó là tâm trạng của tất cả những bà con mà tôi gặp được nơi xóm này. Mà làm sao không bất an được, khi cuộc sống của họ quá bấp bênh, loay hoay mãi không lối ra. Đầu tiên là kinh tế, với thu nhập của mỗi gia đình ròng rã, cả 10 ngày nửa tháng, dọn dẹp chừng 500.000 đồng. Từ việc lượm rác phế thải trên sông là rất khó sống. Rồi nữa, cảnh bệnh tật luôn ám ảnh. Trong khi nhà cửa không có, sinh sống trên một vũng lầy thì đúng là không biết ngày mai ra sao. Chưa hết, vì không giấy tờ, coi như họ bị loại hoàn toàn ra khỏi những khoản phúc lợi xã hội, lý ra phải được hưởng, như y tế, giáo dục đã đành. Lớp con cháu họ lại còn muôn vàn khó khăn, vì nhỏ thì không được đi học, lớn lại chẳng có cơ may đi làm. Ông Triệu, cũng một người cột trụ gia đình trong xóm bảo, lớp tụi tôi coi như bỏ đã đành, lớp nhỏ có tội tình gì đâu mà cũng thiệt thòi, không thể đi làm công nhân được, coi như gắn chặt đời mình vào việc vớt rác trên sông nước. Một người cha khác có mấy đứa con gái đang bước vào tuổi trưởng thành ở xóm, rai rứt tâm sự như sau: con gái ai lớn rồi cũng phải lấy chồng. Điều tôi đau lòng nhất là mấy đứa con tôi. Vì không thể đi làm công nhân nên phải theo đời lượm nhặt, chắc là sẽ khó có đôi bạn về sau. Giá như có được mảnh giấy tùy thân, chúng sẽ dễ dàng xin việc ở mấy công ty gần đây, thoát kiếp sông nước cúi mặt tủi hờn. Vâng, chỉ một ước mơ bình thường mà sao quá đổi xa vời. Vì ngày nay, đi làm bất kỳ công việc gì cũng đòi hỏi giấy tờ tùy thân. Ông Trần Văn Thọ, 78 tuổi, người cao niên nhất xóm, nói như than thân: không biết lúc trẻ tôi có nợ nần gì nhiều với cuộc đời hay không, mà đã gần hết đời người, tôi vẫn khổ quá. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là chết có nơi để nằm và con cháu có giấy tờ để đi làm.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, học cách làm người yêu. Điều Thầy truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, theo bác sĩ Buscaglia, chúng ta có thể làm việc này nếu chúng ta sẵn sàng dùng thời giờ, nghị lực để học những liên hệ đổ vỡ cũng như những liên hệ tốt đẹp. Tại sao đổ vỡ và tại sao tốt đẹp? Và chúng ta không thể xem những liên hệ này vô tình hay thờ ơ được. Nhà tâm lý thời tranh, Carl Rogers nói, đời sống vợ chồng thời nay giống như phòng thí nghiệm vậy. Những cặp tình nhân không được chuẩn bị để bước vào đời sống hôn nhân. Bao đau khổ, bao con tim vụn vỡ, đắng cay, hận thù có thể được xóa tan nếu người ta dùng thời giờ chuẩn bị trước khi bước vào đời sống vợ chồng, hai đời sống vĩnh thể trong các dòng tu. Phần đông, chúng ta không bao giờ bắt buộc mình ngồi lại và tự vấn lương tâm, cũng như tìm hiểu những cảm nghĩ riêng tư của mình. Những điều mình nói, lợi hay hại cho người nghe, những việc mình nên làm hay không nên làm, và ảnh hưởng tốt hay xấu cho những người mình có trách nhiệm. Liên hệ chúng ta có tầm quan trọng ảnh hưởng tới gia đình, bạn bè, trường nhóm và xã hội một cách mà chúng ta không đo lường được. Khi người ta hỏi số thầy cô trong trường học, giảng sư của một vài đại học về vấn đề dạy các học sinh liên hệ tốt đẹp ra sao, họ không trả lời cách tích cực mà chỉ ậm ừ cho qua. Họ coi là việc dĩ nhiên và đã biết rồi nên không cần học. Họ tin rằng cha mẹ đã dạy con cái thế là đủ. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng khi chúng ta đẩy con em chúng ta xuống biển mà chưa bao giờ chỉ dạy cho chúng cách bơi, thì làm sao chúng có thể nổi được trên biển cả. Lại nữa, một số người cứ chịu đựng sống cũng như chết trong những liên hệ ngộp thở và không biết cách thoát ra khỏi sự ngột ngạt đó. Tại sao? Những cặp vợ chồng đã lấy nhau trên 10 năm thay vì cải tiến và sống hạnh phúc, thì họ đã héo dần, chết mòn trong căn nhà hoang rã tẻ lạnh. Tại sao? Bác sĩ Buscaglia, như đã viết trên, nhận được 600 bảng trả lời về liên hệ yêu thương. Ông đã ghi lại cách tổng quát như sau. Liên hệ tốt đẹp xảy ra khi người ta chọn người phối ngẫu để làm bạn trăm năm, hoặc một cộng đoàn nếu là dòng tu để khấn hứa, hoặc một nhà dòng nam để sống đời cộng đoàn, vân vân. Chấp nhận người đó, nhóm đó, ngay cả mình biết rằng họ sẽ là những người bất toàn. Mặc dù vậy, mình vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cách đó mới là ân huệ, thắm đượm vẻ đẹp siêu nhiên mà thôi. Nơi này họ phải khám phá, phải trao đảo để biết người, biết mình, và sau cùng để chấp nhận mình, chấp nhận người. Cách nhìn đó đặt nền tảng, và có thể giúp mình vươn lên hướng thượng. Thứ hai, liên hệ yêu thương tốt đẹp có được khi tất cả mọi người có thể tin tưởng nhau đủ để sống như là họ, không giấu giếm, không phải đeo mặt nạ, vì họ được an toàn và tin rằng mình sẽ không bị người khác lợi dụng cái yếu đuối để làm lợi điểm của họ. Cách sống này đòi hỏi đối thoại, chia sẻ và yêu thương. Thứ ba, liên hệ yêu thương tốt đẹp khi người ta có thể sống cởi mở, thật thà, không sợ bị thành kiến, hiểu lầm. Không khí này làm cho người nghĩ rằng họ là người bạn thân nhất, và với bất cứ giá nào, họ sẽ được thông cảm và yêu mến. Và các bạn thân mến, cô Anita Wise chia sẻ câu chuyện có thật trong đời sống khi cô nói về liên hệ tốt đẹp như sau. Năm 1995, sau khi ly dị và kéo dài những năm tháng chán trường, tẻ lạnh, trong khi tôi không làm gì cả mà chỉ biết khóc và than thân trách phận mà thôi. Bạn bè và gia đình khuyên tôi nên có một công việc làm để giúp tôi biết khuây khỏa nỗi buồn. Tôi chấp nhận và đi kiếm việc. Tôi sống trong một phòng thuê, và trước mặt tôi là tiệm bán cà phê. Vì thế, ngày ngày tôi mang bộ mặt dài để sang tiệm. Tại đây tôi được cô bán quán chào hỏi với nụ cười vồn vã. Cô bán quán luôn luôn cố gắng làm tôi vui mừng, bằng cái nhìn thương mến, thông cảm. Một buổi sáng, cô cho tôi biết là họ đang cần người làm, vì thế tôi nên xin việc tại đây ngay. Lâu rồi, tôi không nhớ việc tiếp viên mà mình đã làm. Nhưng với đời sống tẻ nhạt mà tôi đang sống, tôi đành chấp nhận công việc mới để có thể kiếm thêm tiền trả tiền nhà. Sau khi ly dị, tôi không còn sức khỏe, tiền của để lo cho mình. Vì thế tôi nghe lời cô và nhận việc ngay ngày hôm sau. Tôi làm K2. Và khách cũng hiếm, và tiền tiếp cũng không có. Một buổi trưa hè oi bức, anh thanh niên đẹp trai mở cửa bước vào tiệm. Tôi chào hỏi niềm nở và lấy khăn mời, xiên muỗm cho anh ta. Tôi hỏi anh cần gì tôi sẽ lấy. Anh nói, tôi chỉ cần một ly nước lạnh, có thể được không? Tôi trả lời anh, lẽ dĩ nhiên được. Và tôi lấy cho anh một ly nước đá lạnh. Anh mỉm cười rạng rỡ và nhìn tôi dưới đôi mắt sâu thẳm như bầu trời xanh đẹp. Nhiều lần tôi không biết làm cách nào để có đủ tiền tiêu. Đặc biệt ngày hôm ấy, tôi muốn có nhiều khách và nhiều tiền tiếp để trả nợ. Nhưng hôm đó, với anh thanh niên này, tôi chỉ có 3 đô và 25 xu tiền tiếp mà thôi. Người thanh niên bắt đầu chia sẻ với tôi về trường hợp của anh. Anh đã mất việc và bây giờ không biết sống ở đâu. Hiện giờ anh ta không nhà và phải sống trên xe chở đồ của mình. Tôi hỏi anh, như vậy anh tắm ở đâu? Vì anh có vẻ ăn mặc lịch sự, sạch sẽ. Ồ, tôi sống nhờ vả bạn bè, anh nói. Làm sao anh có thể có nụ cười, vui tươi như thế trong cả ngày dài. Ồ, tôi có thể trở nên bản gắt cáu kỉnh, nhưng cái đó không giúp tôi được gì. Tôi đổ cà phê đầy ly cho anh, nhưng anh bảo không được, vì tôi không thể trả tiền cho cô. Tôi bảo anh không sao, nhà hàng sẽ chịu cho anh. Khi tôi bước vào nhà bếp, tôi kinh ngạc. Một tiếng nói nhỏ vào tai tôi, cho anh ta hết tiền đi. Tôi ngạc nhiên, sợ hãi. Câu nói này có ý gì? Tôi đang cần tiền mà. Nhưng tiếng nói, nội tâm và xúc cảm của tôi quá mạnh. Tôi lấy tất cả tiền mình có trong ví. Chỉ vỏn vẹn có $2 và tiền tiếp $3.25, tôi lấy hết. Xong rồi, tôi gói vào một tờ giấy và chạy ra đưa cho anh thanh niên. Hy vọng anh có một ngày tốt, tôi bảo anh. Sau khi anh thanh niên ra về, lạ thay, tôi có nhiều khách đến tới tấp, tới nỗi tôi không những lấy đủ $5.25 mà còn một ly đầy tiền nữa. Sau đó tôi đếm được $63.50. Kể từ hôm đó, đời sống của tôi đã lên hương đổi mới. Tôi thật ngu xuẩn, biết chừng nào, vì tôi đã đánh mất 2 năm trời, thương khóc cho một cuộc tình mà tôi không chuẩn bị bước vào. Làm sao tôi khờ tới nỗi, trong khi tôi buồn chán cuộc đời, thì cuộc đời đã ban cho tôi đầy ắp yêu thương nếu tôi biết tìm. Từ từ, tôi không còn than thân trách phận nữa. Vì biết rằng, trên đời còn nhiều người khổ hơn tôi, thế mà họ vẫn vui và sống tin tưởng, hy vọng vào ngày mai trở lại sáng. Đã 9 năm rồi kể từ ngày ấy, tôi tin rằng đời sống vẫn tốt đẹp, vì Thiên Chúa vẫn luôn có đó cho tôi, nhưng tôi không hay biết gì cả. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu hạnh phúc được xây dựng trên may mắn, thịnh vượng, giàu sang, thì bà Jacqueline Gavagan đã có đủ lý do để thất vọng. Tất cả mọi sự đều diễn ra một cách tốt đẹp, cho đến ngày bà bước ra khỏi giường ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bà có một người chồng đáng yêu và một nghề nghiệp vững vàng. Ngoài 2 đứa con kháu khỉnh, bà còn chờ đợi 1 đứa khác nữa sẽ chào đời trong vòng 7 tuần lễ. Thế rồi tai họa lại đến. Chồng bà là một nhân viên làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Sáng ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, ông đã bị chôn vùi dưới hàng triệu tấn gạch vụn của tòa nhà Thương mại Thế giới. Dĩ nhiên, cũng như bao nhiêu người khác, người thiếu phụ này vẫn còn than khóc và nhớ thương chồng. Nhưng bà đã không ngồi đó mà than thân trách phận, trái lại đã cố gắng tìm lại ý nghĩa và niềm vui cho cuộc sống. Để cho việc tưởng nhớ người chồng quá cố mang ý nghĩa, bà kêu gọi mọi người quyên góp để cứu mạng sống của một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy không ai khác hơn là đứa con của bà. Nó không những chào đời với nỗi bất hạnh không thấy mặt cha, mà còn mang thương tật ở tim. Với số tiền quyên góp được, không những bà Gavagan đã cứu được con mình, mà còn cứu được một đứa trẻ khác cũng đồng bệnh như con của bà. Với những mất mát tưởng chừng như không gì có thể bù đắp được, bà Gavagan đã tìm được lẽ sống và niềm vui cho cuộc sống. Tiền của và may mắn có thể làm cho con người cảm thấy thỏa mãn, nhưng không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Những cuộc thăm dò cho thấy những đôi vợ chồng thường xuyên đi nhà thờ có cuộc sống hạnh phúc hơn những người sống độc thân và không có niềm tin tôn giáo. Của cải, địa vị và danh vọng không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Dĩ nhiên, cuộc sống cùng khổ khó có thể làm cho con người hạnh phúc. Nhưng ngược lại, của cải cũng chẳng đương nhiên làm cho con người được phong phú hơn. Mãi lực của người Nhật Bản cao hơn gấp 10 lần mãi lực của người Trung Hoa, nhưng họ lại ít hài lòng về cuộc sống hơn người dân Trung Hoa. Tại Hoa Kỳ, kể từ năm 1960, mức thu nhập của người dân đã tăng gấp đôi. So với năm 1960, người dân Mỹ giàu gấp 2 lần, nhưng tỷ lệ ly dị lại cũng tăng gấp 2. Nạn thanh thiếu niên tự tử tăng gấp 3, và chứng trầm cảm thì gấp 10 lần. Quý vị và các bạn thân mến, có thực mới vượt được đạo. Được no cơm ấm áo, đó là thể hiện tối thiểu của một cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Hoàn cảnh túng cực dễ làm cho con người đánh mất nhân cách và nhân phẩm. Chúng ta vẫn nói, bần cùng sinh đạo tạp. Tuy nhiên, sự phong phú tinh thần không đương nhiên gia tăng theo tỷ lệ thuận với của cải vật chất. Sự giàu có đích thực xét cho cùng chính là sự giàu có tinh thần. Bởi lẽ, như Chúa Giêsu đã dạy, kho tàng đích thực của con người là kho tàng mà mối mọt không đục khoét, dòi bọ không rút rỉa, thời gian cũng chẳng xói mòn. Kho tàng ấy chính là những giá trị vĩnh cửu mà con người có thể tìm kiếm và xây dựng xuyên qua những thực tại chống qua trong cuộc sống này. Suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời, tác giả Thánh Vịnh 49 đã thốt lên: mạng người giá cao mấy đi nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ, thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Quá thật, có giàu sang phú quý và danh giá đến đâu, cũng có lúc phải nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại tất cả. Còn lại chăng là kho tàng vĩnh cửu mà con người cố gắng tìm kiếm và tích lũy trong cuộc đời chống qua này. Cũng chính trong kho tàng ấy mà con người mới có thể tìm được ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Lạy Chúa, trong khi mưu tìm và hưởng dụng những của đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời. Ngõ hầu, dù có trải qua biến cố đau thương nào, chúng con vẫn luôn tìm thấy được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống.
Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hãy nơi Chúa làm niềm vui của bạn. Bạn hãy ký thác cuộc đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa và Chúa chính Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.